Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ tư của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát quy hoạch xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn để phát triển du lịch. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Quy Nhơn. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh chi tiết sự kiện này.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại bãi biển Thôn Đông, khu dã ngoại Vũng Đông, Giếng Tiên, Bãi Nam và Bãi Đá Hòn, còn gọi là Bãi Gala, thuộc xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn. Đây là những điểm có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ với bãi biển sạch đẹp, những bãi đá hùng vĩ nhô lên từ mặt biển. Tại các nơi khảo sát, lãnh đạo Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin cụ thể định hướng xây dựng phát triển du lịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở đảo Tiền Tiêu của tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng cho ý kiến về định hướng xây dựng một số công trình mở rộng các trục giao thông phía mặt tiền của xã đảo và tuyến đường kết nối các điểm du lịch phía đông với các điểm du lịch đang hút du khách. Trước đó, vào đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 xã Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn đến năm 2035. Quy hoạch phát triển xã đảo Nhân Châu gắn liền công tác đảm bảo quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo Tổ quốc, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch sinh thái biển đảo, trên cơ sở bảo tồn, phát huy và tôn tạo các giá trị thiên nhiên, văn hóa vốn có của đảo. Quy hoạch xác định các điểm phát triển du lịch dã ngoại sinh thái gắn kết trong chuỗi du lịch vòng quanh đảo, gồm điểm du lịch dã ngoại bãi nhỏ, bãi bồn, bãi gala, bãi nam, bãi đông, bãi đá Thảo Nguyên và hai điểm dừng chân ngắm cảnh tại Vũng Tròn và Mũi Hòn Két. Cụm du lịch phía đông xã đảo quy hoạch đường giao thông nội bộ phục vụ du lịch, kết nối các điểm du lịch hiện hữu như ngọn hải đăng, cột cờ thanh niên, bàn cờ tiên, giếng tiên, điểm ngắm bình minh, quy hoạch một điểm ngắm bình minh phía đông bắc hải đăng theo mô hình công trình kiến trúc biểu tượng đặc biệt phục vụ du lịch. Phát biểu tại buổi khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh sẽ cố gắng kêu gọi thu hút nhà đầu tư có tiềm năng đến đầu tư phát triển du lịch trên xã đảo, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân, các chủ cơ sở du lịch giữ gìn bảo vệ môi trường, thu gom, không để rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường sống, cảnh quan trên đảo. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu, trong 3 tháng đầu năm nay đã có hơn 3.000 lượt du khách đến du lịch trải nghiệm tại đảo Cù Lao Xanh. Đây là tín hiệu vui đối với việc phát triển du lịch trên xã đảo, khi ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho bà con. Qua chuyến khảo sát quy hoạch để phát triển du lịch của lãnh đạo tỉnh, địa phương sẽ tập trung làm tốt hơn nữa công tác quản lý, chuẩn bị các điều kiện để nâng tầm du lịch địa phương. Ông Nguyễn Đức Trận, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Châu cho biết.
Qua cái buổi khảo sát sáng hôm nay thì gồm có 5 điểm. Có những cái mặt bằng mà sẽ kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh để mà có cái hướng đầu tư coi như cho đảo, thì đây là một cái sự quan tâm đặc biệt đối với lãnh đạo tỉnh cũng như thành phố cho xã đảo Nhân Châu trong cái thời gian tương lai đến.
Phát biểu tại buổi khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết thời gian gần đây, tình hình kinh tế xã hội đời sống của nhân dân trên xã đảo Nhân Châu đã có nhiều thay đổi tích cực. Trăn trở lớn nhất hiện nay của lãnh đạo tỉnh là làm sao đánh thức tiềm năng phát triển du lịch của xã đảo để Cù Lao Xanh trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng xã Nhân Châu tỷ lệ 1/5000 đã được tỉnh thông qua, thường trực Tỉnh ủy khảo sát để xác định những điểm phát triển du lịch để thu hút đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng lưu ý.
Lần này thường trực Tỉnh ủy khảo sát xác định các cái điểm du lịch chúng ta có thể thu hút được các nhà đầu tư đi các cái điểm, nó là cái tiềm năng du lịch của đảo Nhân Châu rất là lớn, bãi cát rất là đẹp, biển trong xanh, nhiều cái cảnh quan thiên nhiên nó hấp dẫn, nhưng mà chúng ta chưa kêu gọi được các nhà đầu tư do công tác quy hoạch, cũng như là chúng ta chưa làm tốt cái việc là xúc tiến kêu gọi đầu tư. Qua cái lần khảo sát này thì Thường trực sẽ có cái ý kiến kết luận giao cho Ban sự đảng ủy ban chỉ đạo sở xây dựng triển khai ngay cái quy hoạch 1/500 các cái điểm khảo sát, ít nhất là hôm nay chúng ta phải chọn được khoảng 4 cái điểm có thể là triển khai ngay các cái dự án du lịch nâng cấp những cái khu biệt thự nghỉ dưỡng, những cái khu vui chơi giải trí, những cái khu ngắm san hô, cảnh quan rất là đẹp. Trên cơ sở đó thì sẽ tiến hành thực hiện các cái bước để mà kêu gọi đầu tư, cố gắng làm sao là quyết tâm là trong năm 2025 là chúng ta phải có một số sản phẩm du lịch mới trên cái đảo Nhân Châu này, đánh thức cái tiềm năng du lịch của cái xã đảo, cũng như giải quyết được cái công ăn việc làm, cũng như là tạo thêm một cái sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Bình Định chúng ta.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về chuyến khảo sát quy hoạch xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn để phát triển du lịch của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác.
Hôm qua, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Tô Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến tham quan mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ tại Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Rau An toàn Lá lành Nhân Hưng, phường Nhân Hưng, thị xã An Nhơn. Tại đây, đồng chí Tô Ngọc Hạnh thăm hỏi hoạt động kinh doanh sản xuất và tham quan mô hình của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Rau An toàn Lá lành Nhân Hưng và đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Hưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ giúp hợp tác xã tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, ngày càng mở rộng thị trường để sản xuất kinh doanh tốt hơn. Được biết, tiền thân của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Rau An toàn Lá lành Nhân Hưng là tổ hợp tác sản xuất rau an toàn lá lành An Nhơn được New Zealand tài trợ trong giai đoạn từ 2017 đến năm 2021. Năm 2022, Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Rau An toàn Lá lành Nhân Hưng được thành lập với 9 thành viên và duy trì đến nay. Trung bình mỗi tháng, Hợp tác xã cung ứng cho thị trường từ 3 đến 4 tấn rau, đem lại thu nhập gấp 1,5 lần so với sản xuất rau bình thường.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định hôm qua đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Báo cáo tại hội nghị cho biết, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả quan trọng. Những nét mới trong chuẩn mực văn hóa và nhân cách con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa dần được hình thành, nhiều giá trị văn hóa trong gia đình và cộng đồng được phát huy, ý thức trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng tốt hơn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai rộng khắp. Xây dựng văn hóa trong chính trị được quan tâm triển khai thực hiện gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa ngày càng được nâng cao. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số, giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng được quan tâm thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển bền vững đất nước, trong đó phát triển con người là trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển. Vì vậy, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam nói chung, văn hóa và con người Bình Định nói riêng phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh là trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền, ban ngành mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết số 33, kết luận số 76, chương trình hành động số 24 của tỉnh ủy gắn với thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021 và các nghị quyết chỉ thị kết luận chiến lược đề án văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa con người trong sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững đất nước, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát ban hành các cơ chế chính sách cụ thể, tạo môi trường thuận lợi trong phát triển văn hóa con người trên địa bàn.
Chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ diễn ra vào sáng nay, ngày 24 tháng 4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ân Mỹ, chiều hôm qua tại cao điểm 174 thuộc xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, đã diễn ra lễ cầu siêu và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ cầu siêu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng chính quyền xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân cùng các đại biểu đã dâng hương bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại cao điểm 174 và đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ân Mỹ để bàn giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội. Tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao sự nỗ lực các sở ban ngành của tỉnh, của địa phương trong hơn 10 ngày qua đã tìm kiếm và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng đúng dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành của tỉnh cùng với huyện Hoài Ân cần tiếp tục phối hợp tìm kiếm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại để đưa về nghĩa trang an táng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.
Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đi thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Tuy Phước. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và đời sống của các gia đình chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân luôn biết ơn và khắc ghi sự hy sinh, công lao đóng góp của các thế hệ cha anh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình chính sách, người có công phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các thương bệnh binh trên địa bàn.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp nghe báo cáo tình hình thực hiện thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt quý 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, quý 1 vừa qua, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt hơn 89%, khu vực nông thôn đạt hơn 65,6%. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trong toàn tỉnh khoảng hơn 800 tấn một ngày, chiếm trên 78,6% tổng lượng chất thải phát sinh. Lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đảm bảo theo quy định khoảng 705 tấn một ngày, đạt tỷ lệ hơn 67%. Đến nay, 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai tăng tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng phần lớn chỉ tăng từ 2 đến 3 lần một tuần, chưa đạt theo yêu cầu. Ngoài ra, 9 trên 11 huyện, thị xã, thành phố chưa xây dựng và ban hành phương án thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trừ huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn. Tại cuộc họp, đại diện các huyện, thị xã, thành phố nêu các khó khăn tồn tại, vướng mắc trong công tác thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung để các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến thực hiện. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận kết quả tích cực các địa phương đạt được trong công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, đáng kể nhất là việc mở rộng địa bàn, tăng tỷ lệ thu gom, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và chú trọng phương án thu gom xử lý, đồng thời chỉ ra những tồn tại vướng mắc để các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành liên quan của tỉnh cùng xem xét, sớm đưa ra giải pháp khắc phục. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các địa phương phải xác định công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là chỉ tiêu xem xét đánh giá thi đua hàng năm. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người dân trong tự giác chấp hành phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định và đóng phí sử dụng dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tập trung rà soát đăng ký mua sắm cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt để được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phân bổ nguồn ngân sách hỗ trợ. Ngoài ra, 9 trên 11 địa phương khẩn trương xây dựng phương án thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2024. Phương án phải cụ thể tần suất thu gom và sát thực tế từng khu vực, chú trọng khu vực công cộng, quốc lộ, tỉnh lộ, điểm du lịch cộng đồng, sắp xếp bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện.
Toàn tỉnh Bình Định hiện có 217 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao đến 5 sao và đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Do đó, phần lớn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt OCOP đang tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. Sau khi được công nhận OCOP, các sản phẩm được hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại nhiều hơn để tạo ấn tượng tốt, giúp sản phẩm dễ được nhận diện thông qua các nhận xét tốt từ chất lượng cho đến mẫu mã, bao bì sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm được công nhận có sự cải tiến mạnh mẽ về hình thức và chất lượng, doanh thu cũng đạt cao hơn gấp nhiều lần so với trước. Chương trình Thời sự sáng đến đây là kết thúc. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn.